Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng mùng 1 ngày năm Canh Tý, tức là ngày 25 tháng 1 năm 2020. Trước hết, Pháp Hòa xin được một lần nữa chúc nguyện đại chúng bước sang năm mới thân tâm an lạc, cùng gia đình hạnh phúc vui vẻ, mọi ước nguyện được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Khỏe không? Hồi tối có đón giao thừa khuya không? Năm nay mình đón giao thừa vui quá không? Dạ. Rất là đông Phật tử về chùa tối hôm qua, và chúng ta có một cái lễ đón giao thừa rất là vui, rất là gọi là rất là Việt Nam. Bởi vì cái ngày Tết là ngày vui của dân tộc. Và ở trong chùa, dù chúng ta ở chùa, ở trong nước hay ở ngoài nước, thì chúng ta cũng không quên cái ngày lễ truyền thống này. Bởi vì Tết là một thời gian vui vẻ cho tất cả mọi người được sum họp và có cái tâm nguyện muốn thay đổi cái vận mệnh của mình. Những gì năm cũ chúng ta bỏ qua, rồi chúng ta chuẩn bị đón mừng năm mới. Vì vậy chúng ta gọi là giao thừa. Giao là giao lại, thừa là thừa hưởng. Mình giao lại năm cũ và mình tiếp nhận năm mới, gọi là giao thừa. Thì ngay cái giây phút đúng 12 giờ khuya, gọi là 12 giờ sáng đó, thì cái giây phút đó là giây phút giao thừa. Mình đã giao lại, và năm cũ đã giao lại cho năm mới, và năm mới tiếp tục. Ông bà chúng ta đã giao lại cho chúng ta một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, và chúng ta có bổn phận phải thừa hưởng, phải tiếp nhận và phải duy trì. Cho nên Pháp Hòa rất là vui khi biết được tất cả nhà của Phật tử, nhà của người Việt Nam, không cúng buổi sáng ngày 30 thì cũng tối 30 cúng Tết. Và sáng hôm nay quý vị thức sớm cúng Tết ở nhà rồi quý vị đi chùa. Và truyền thống của người Việt Nam ta mùng 1 Tết là đi chùa. Mình chưa đi thăm nhà đâu nha, mùng 2 mới đi thăm. Mùng 2 mới đi thăm bạn bè, đi chúc Tết, mùng 1 đi chùa. Vì sao? Vì ngày mùng 1 là ngày nguyên đán, và theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông thì chúng ta lấy ngày mùng 1 này là ngày vía của Đức Phật Di Lặc, một vị Bồ Tát sẽ hạ sinh ở đời này trong tương lai. Và bây giờ quý vị thấy cái hình ảnh đó bằng một hình ảnh một Đức Phật bụng bự, vui cười, mà phần lớn người ta hiểu lầm ông địa. Có nhiều vị có cái tượng đó đem để dưới đất thờ, nói ông địa, nhưng mà thật sự ra đó không phải là ông địa, đó là Bồ Tát Di Lặc. Mà cái hình ảnh đó là theo cái hình ảnh của một vị Bố Đại Hòa Thượng ở thời nhà Minh ở Trung Hoa. Chúng ta chưa có Phật Di Lặc ra đời cho nên chúng ta chưa biết ngài ra sao cả. Và chúng ta lấy cái hình ảnh một ông hòa thượng bụng bự, thương các đứa nhỏ, đem kẹo bánh cho các đứa nhỏ ở nhà Minh thời ở Trung Quốc. Lấy cái hình ảnh đó để tạo cái bức tượng, rồi lấy cái ngày mùng 1 này, bởi ngày mùng 1 là ngày vui vẻ, cho nên lấy cái hình ảnh một vị hòa thượng cười vui vẻ đó làm biểu tượng cho một Đức Phật. Mà Đức Phật này sẽ sinh trong tương lai, nghĩa là chúc cho chúng ta có một tương lai rạng rỡ, vui vẻ. Mà tương lai đó phải được thực hiện bằng cái giây phút hiện tại này. Thưa đại chúng, năm nay tu viện gửi quà đến cho quý vị bằng một cái dây nhỏ nhỏ như thế này. Và năm nay mỗi năm là mình làm khoảng 10.000 cái bao lì xì để tặng cho Phật tử. Và thưa quý vị biết rằng á, những cái này được làm bằng từng những cái ve chai mà người ta đã bỏ ngoài đường, những cái phế liệu người ta bỏ ngoài đường, và chúng ta đã thu gom tất cả những cái chai này ở bên đường để tạo thành cái món quà nhỏ này. Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta nhìn cái gì là rác thì nó ra rác. Mà với người học Phật có chánh niệm, rác mà nếu chúng ta biết chuyển hóa thì rác sẽ thành ra những vật dụng khác mà chúng ta có thể dùng. Ví dụ như vỏ cà rốt, những vỏ rau cải, nếu chúng ta biết dùng nó thì nó sẽ trở thành phân bón. Quý vị biết là xác đậu nành á, xác đậu nành á đem đi trồng rau rất là tốt. Xác đậu nành nếu mình làm sữa đậu nành xong rồi, xác đậu nành đó mình có thể xào với giá, cuốn bánh tráng chấm tương rất là ngon. Xác đậu nành có thể đem trộn với sả làm ra món khô. Xác đậu nành có thể đem đi rang lên với sả làm chà bông chay. Xác đậu nành có thể trộn vào trong nhân chả giò làm chả giò rất là ngon. Xác chả giò, xác đậu nành làm được nhiều món ăn lắm. Cho nên nếu mình không biết thì mình có thể đem xác đậu nành đó mình bỏ đi, nhưng nếu mình muốn thì xác đậu nành trở thành ra những món ăn khác. Năm nay chúng ta đã dùng những vỏ chai mà người ta bỏ ngoài đường để làm ra thành những cái món quà này. Và chúng ta đã sử dụng ba cái thư pháp của Hòa Thượng Làng Mai, tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Ở đây có vị nào có được cái gọi là có bụt trong ta không? Bụt ở trong mình, bụt là Phật. Mình nói theo người Việt, có bụt trong ta là có Phật ở trong lòng mình. Cái thứ hai là có bùn mới có sen. Thường thường á, mình có cái thói quen là thích sen, thích hoa chứ không thích đất. Nhưng mà mình quên một điều rằng ở trên đó là sen, nhưng mà dưới là gì? Là bùn. Mà không có bùn thì sen không thể mọc. Cũng như thế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu không có những khó khăn, khổ đau thì chúng ta không có cơ hội để chuyển hóa, để làm cho chúng ta tốt hơn. Cho nên những đau khổ, những phiền não, nếu chúng ta có tu tập thì những khổ đau đó nó giúp cho mình khôn lớn, nó giúp cho mình trưởng thành, nó giúp cho mình có nhiều sức mạnh. Pháp Hòa thường hay nói cuộc đời Pháp Hòa không có gì đặc biệt hết á, nhưng mà có một điều thôi là một chữ ráng rất là lớn. Tại vì người ta giỏi sẵn thì người ta làm gì cũng khỏe, còn mình không có giỏi cho nên làm gì cũng phải ráng hết á. Học ở ngoài đời cũng không có nhiều, học trong đạo cũng không có nhiều. Nói chung là từ lúc đi tu tới giờ là đâu có được đi học Phật Pháp gì đâu. Các thầy người ta đi tu, người ta được đi vô trường Phật học, còn bản thân mình chưa bao giờ được đi vô trong cái trường Phật học lớp học nào ngồi hết. Mà ngày nay mình tu được, mình biết được chút ít Phật Pháp, đâu phải là tự nhiên, mà mình phải ráng. Ngôi chùa này trong suốt 30 năm qua, nếu mà không ráng thì nó không có tới giờ phút này. Quý vị cứ tưởng tượng nhà mình bao nhiêu, mỗi tháng mình chi phí nhiêu, và cái chùa này nó gấp 10 cái nhà của mình thì chi phí nhiêu. Thật thử ra không có ráng sao nổi. Cho nên đời có quà không có gì đặc biệt đó, có cái chữ ráng, ráng bự lắm. Và thưa đại chúng là có bùn mới có sen. Không có những khó khăn, chúng ta không học hỏi và vững chãi. Và câu thứ ba năm nay là gì? Thở và cười. Mình có thở không? Có thở không? Có bao giờ ngưng thở không? Chưa phải không? Sẽ nhưng mà chưa. Chưa ngưng thở nhưng mà mình thường hay quên mình thở. Còn mình có nụ cười không? Có, nhưng mà mình ít cười quá. Mình ít cười quá cho nên mình sao? Nhăn nhó hơi nhiều. Mình ít cười quá cho nên mình nhăn nhó hơi nhiều. Có những vị người ta khổ nhưng mà ta vẫn cười. Tại vì sao? Khi nào khổ khổ, khi nào cần cười phải cười. Mà thậm chí càng khổ phải cười. Tại vì khổ nó làm mình khổ trong lòng, rồi cười nữa nó nhăn cả hai luôn. Tâm nhăn mà mặt cũng nhăn. Cho nên cái ngày Tết là cái ngày vui vẻ, ai gặp nhau cũng phải cười nói chúc Tết với nhau, chúc tụng cho nhau, chứ không ai gặp nhau mà nhăn nhó hết. Cho nên ngày này ta cử lắm. Cử là để làm gì? Để cho chúng ta cẩn thận. Thật ra cái chữ cử, cuộc đời này không có gì cử cả. Nhưng mà cái chữ cử theo mình thực tập là gì? Cử để làm gì? Để chúng ta cẩn thận. Ví dụ người ta nói ngày mùng 1 Tết người ta cử mình nói những cái điều không may, cho nên người ta cử vậy đó. Thế gian chung ta cử vậy, cái nhờ cái chung vậy đó, cái mình gặp ai mình cũng cẩn thận đó. Pháp Hòa nhớ có một năm đó, vừa đón giao thừa xong, cái con em Phật tử nó xuống nó nói câu bát nhã lắm nha. Nó thôi năm mới chúc mọi người không may mắn nha. Thì mình hiểu cái tâm cái em đó, nó kiểu như học Phật mà, người hiểu Phật mà, vượt ngoài những cái gọi là may và không may, hên với xui, vượt không may cho em. Đúng ngày đó, cái năm đó gia đình đó, nguyên gia đình thất nghiệp. Trời ơi, cô chửi nó quá trời. Cho nên hôm rồi đó có một em, nó mới hỏi Pháp Hòa: thưa thầy, mình có cần dị đoan không? Thì Pháp Hòa mới nói á, người học Phật thì không có dị đoan. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng dị đoan thì có đôi lúc cần và đôi lúc không cần. Ví dụ như Tết nhất vậy nè, ngày vui vậy nè, cần dị đoan không? Không phải cần chứ. Mình không dị đoan là phần của mình. Nhưng mình không có cử cho người ta thì người ta không vui. Cho nên thí dụ mình có đám tang cũng vậy. Mình nói, người ta có thể nói tôi không có cử, nhưng mình tự mình à, thật ra mình cũng chẳng cử. Có tang là chuyện của gia đình mình thôi, chẳng liên hệ tới người kia. Nhưng mà bây giờ nó thành một cái thông lệ chung rồi, mình có tang không tới nhà người khác. Mà nhất là mấy ngày Tết này mà tới nhà người ta. Đó, thành tự mình biết mình cử. Cử để làm gì? Để mình tránh thôi. Cho nên dị đoan là có đôi lúc cũng cần, đôi lúc không cần. Mà cần ở đây để làm gì? Để mình khỏi có lâm vào cái tình trạng là sống mà không biết gì. Cho nên cái người học Phật á, cái gì mình cũng biết. Mình biết để làm gì? Để đôi lúc mình dụng và lúc mình không dụng. Ví dụ như mình đi đám tang, người ta đốn với tiền vàng bạc, mình không nên cản trở, nhưng mình khuyên thôi, và đốt chút ít cho có lệ thôi. Vì cái đó là cái lễ. Và hơn nữa, cái gì cũng do tâm mình. Cái tâm của mình gửi vào đó. Nhưng mà nếu mình làm nhiều thì phung phí, mà không làm khó chịu, thôi làm chút cho vui. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị có một câu chúc ở trong này này nha. Trong này có câu chúc đó. Nhưng mà nếu câu chúc đó đó, theo như những cái bói quẻ đó là năm nay dị gì đó, cái tự nhiên đọc cái lỡ mình gặp cái xấu, cái mình không vui. Thay vì như vậy thì trong này toàn là những câu khuyên nhắc, những câu khuyên nhắc để chúng ta sống. Và những cái câu đó nó giúp cho mình rất là nhiều. Nhiều khi mình thấy có nhiều vị nói: trời ơi, năm nay lưng lắm nha, đầu năm tôi được cái câu đó mà đúng ứng nguyên năm vậy đó. Thì quý vị thấy không? Thì tất cả do tâm mình. Đây, ví dụ như câu này: vui thay sống có trước sau, vui thay sống trọn với câu nghĩa tình, vui thay sống chẳng riêng mình, vui thay sống trọn trung trinh cuộc đời. Mình nhận được câu này vui quá, này khen. Và Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú á, vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui không? Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vậy thì trong cuộc đời này nó có những cái không bất trắc, nhưng nếu chúng ta nhận diện chúng ta đang sống lành lặn, không có những bất trắc đó, đó là đủ vui rồi, đủ hạnh phúc rồi. Cho nên vui thay sống có trước sau, vui thay sống trọn với câu nghĩa tình. Hôm qua có một bác, hai bác Phật tử 80 mấy tuổi rồi, dẫn nhau đi chùa. Thì bà bác mới nói: trời ơi lúc này mệt lắm thầy ơi, ổng bệnh hoài về phải chăm sóc, không có đi đâu được hết. Pháp Hòa nói đúng rồi, bây giờ là nghĩa nè, già rồi tỉnh gì nữa. Không, tình thì đã qua, nhưng bây giờ sống bằng cái nghĩa. Cho nên người Việt Nam mình á, cái chữ tình nghĩa nó hay lắm. Khi chúng ta gặp nhau là chúng ta sống bằng cái tình. Ví dụ như người Việt mình mới gặp sống tình, rồi mấy chục năm sau rồi giờ người đó gặp hoạn nạn cái mình tới mình giúp. Mặc dù có thể người đó, có thể một thời gian sau mình với người đó hiểu lầm nhau, không còn thân nhau nữa, nhưng mà người đó hữu sự mình vẫn tới. Vì sao? Vì cái nghĩa. Cái người đó tình họ đối với tôi lạc quá, nhưng mà thôi bây giờ họ gặp nạn, tôi không thể vì cái tình họ đối như vậy mà tôi quên cái nghĩa. Cho nên á, Pháp Hòa biết rất nhiều gia đình, rất nhiều Phật tử có những vấn đề với nhau, nhưng mà cuối cùng rồi trở về chăm sóc cho nhau hết, vì đó là cái nghĩa. Câu thứ ba, thở và cười. Mình đừng có quên thở. Mình thở như mình quên mình đang thở. Mình có nụ cười mà mình quên cười, cho nên quên thở quên cười. Mà quên thở quên cười thì cuộc đời mình nó ngắn ngủi, nó thiếu vắng, nó héo hon quá. Cho nên Hòa Thượng cũng có một câu đó, chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. Không biết rong chơi miền tịnh độ tức là mình không biết tận hưởng những giây phút mà chúng ta đang có được, thì coi như mình uổng một kiếp người. Thôi thì hôm nay nhân dịp đầu năm mới, Pháp Hòa có lời chúc Tết với đại chúng, và đồng thời xin giải thích thêm những cái câu mà năm nay quý vị nhận được. Và đặc biệt Pháp Hòa muốn nói cái vật liệu mà làm nên cái dây này bằng những cái vỏ chai miễn sành, miễn chai mà người ta bỏ ngoài đường, mà chúng ta đã gom lại để làm ra những cái này. Thì ý muốn nói rằng cuộc đời này không có cái gì là rác cả, mà nếu chúng ta biết dụng nó thì tất cả cái đó đều trở thành ra những vật dụng hữu dụng vô cùng. Nhiều khi rác của người ta mà lại là đồ quý của mình, có không? Có. Ở trên Tây Thiên kìa, cái phòng Pháp Hòa đó, bàn tủ đó là toàn là lượm ngoài thùng rác không á. Đi đổ rác ở ngoài Westlock á, thấy họ dục cái tủ tốt quá, vừa đổ rác của mình ra lượm rác người ta về. Bây giờ trong phòng còn có nguyên cái tủ để làm bằng bàn viết và để sách vở. Thế là có nhiều khi rác của người ta mà mình biết sử dụng thì lại là đồ quý của mình. Hồi nhỏ Việt Nam á, ở đây ai đã từng nấu cơm chụm lửa bằng xác mía, vỏ chuối khô, có không?
Có.
Hồi nhỏ là Pháp Hòa đi lượm xác mía nè, người ta nhai mía rồi người ta vất á, lượm lại hết phơi khô. Mấy cái mắt mía đó đem phơi khô. Vỏ chuối người ta dục lượm về phơi khô. Vỏ mía ta tước mía rồi ta bỏ lượm về phơi hết để làm gì? Để nấu cơm. Rồi quý vị biết không, củi ở Việt Nam mà đôi lúc mà mình phơi nó không đủ khô đó, nó ướt. Muốn nhúng nhóm lửa mà nấu cơm đó, là cả một vấn đề. Đi lợi mấy cái chỗ người ta bỏ vải vụn á, hốt miếng vải vụn về làm cái mồi để cho lửa nó bắt, để bén lửa nấu cơm. Pháp Hòa làm hết những việc đó hồi nhỏ. Cho nên Pháp Hòa thấy xung quanh mình không có gì bỏ hết. Quý vị biết 32 năm trước, 31 năm trước, khi tu viện Trúc Lâm vừa thành lập, không có những cái gối bồ đoàn mà ngồi thiền tụng kinh. Pháp Hòa đi tới cái hãng may áo lạnh đó, làm những cái áo lạnh nó dày á, người ta cắt bỏ ra mấy cái nỉ mà dày dày đó, lượm về bao bao, dồn vô mấy cái bao gối làm cái gối ngồi thiền. Mà sử dụng từ năm 1989 mà đến khi về đây là năm 97-98 chúng ta mới không còn dùng nữa, mà Pháp Hòa vẫn cất những cái gối đó. Rồi Phật tử nào cần thích cho, giờ cho hết rồi, không có bỏ gì hết. Ngay cả bây giờ ở đây có những cái mà mình không bao giờ bỏ, chẳng hạn như cái vỏ broccoli, cái cọng broccoli ở nhà hàng người ta đâu có xài đâu, ta cho chùa nhiều lắm, chùa mới tước ra lấy cái mắt đó đó xào kho. Còn cái vỏ mà tước cũng không cho bỏ, rửa sạch để dành nấu nước ngọt. Củ sắn quý vị lột cái vỏ lớp rồi nó còn cái sơ sơ, lấy cái dao bào 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 cũng không bỏ, rửa sạch nấu nước ngọt. Xả xài tép sạch, những cái vỏ xả rửa sạch để dành nấu nước thơm, nấu nước canh chua, nấu nước bún Huế, dùng để khi mình bệnh mình xong, không bỏ gì hết. Vậy thì thưa đại chúng, trong năm mới này chúng ta cũng phát nguyện với tất cả chánh niệm tu tập, chúng ta sử dụng thật là chánh niệm những gì đang có để làm gì? Để chúng ta không phí, mà không phí thì chúng ta không có tổn phước, không có hao phước, không có mòn phước, mà chúng ta tích lũy cái phước. Cầu chúc cho đại chúng bước sang năm mới đầy đủ phước lành, gia đình bình an và tu tập tinh tấn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Và bây giờ xin mời đại chúng chúng ta nghe pháo đầu năm ngày mùng 1 Tết để chúng ta đón mừng năm mới. Ở ngoài trước có một cái phong pháo các anh đang chuẩn bị, và sau đó chúng ta sẽ ra phía sau lễ cúng tổ tiên, rồi mời đại chúng xuống chùa để dùng trưa.